hồng. Bà này là bà tôi nói theo từ hồi xưa gọi là đắc ý nhất, nói theo từ bây giờ gọi là tâm đắc nhất. Nên tôi đã từng giải thích bài này qua nhiều cái bài rồi. Dịch thuở bé chưa từng rõ sắc không, xuân về qua nở loạn trong lòng. Chúa xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải vườn thiền ngắm cánh hồng. Như vậy thì cái hay của bài này nó từ đâu? Thở bé chưa từng rõ sắc không, mấy hồi còn nhỏ về lý bát nhã, sắc tức thị không, không tức thị sắc đó, mình chưa có biết. Bởi chưa biết sắc tức thị không, không tức thị sắc, cho nên xuân về qua nở rộn trong lòng. Mùa xuân trở về thấy qua nó nở, mình cũng sao, lòng nó cũng rộn ràng, nó cũng thích thú, cũng vui tươi, cũng cười giỡn, cũng mừng xuân đủ thứ hết. Thì đó là vì chưa có rõ lẽ sắc không. Chúa xuân nay bị ta khám phá. Chúa xuân đây thì Chúa xuân tức là chỉ nói rằng Đông Hoàng Diện là tức là vị thần của mùa xuân. Nhưng mà nói Chúa xuân thì nghe nó rõ hơn. Mà nói Chúa xuân không phải một vị thần ở bên ngoài, mà để chỉ cho cái tâm chân thật của chính mình, ngày nay mình đã nhận ra được nó rồi, thì chiếu trải vườn thiền ngắm cảnh hồng. Thì khi mà mình đã nhận ra có cái chân thật nơi mình rồi, thì lúc đó ngồi trên vườn thiền, trải chiếu ngồi trên vườn thiền, ngắm ra bao nhiêu thứ hoa nó nở, nó rụng từng cánh mà lòng an nhiên không động. Thì quý vị thấy cũng cảnh đó, cũng cảnh xuân, mà khi mình còn mê thì mình có những cái thích thú vui mừng nhộn nhịp theo cái cảnh xuân. Còn khi mình đạt được cái đạo lý chân thật rồi thì bao nhiêu hoa nở hoa tàn mình cũng an nhiên ngồi mà nhìn, không còn có rộn rã trong lòng nữa, không còn có phải rối, không còn có phải dính kẹt với nó nữa. Đó, nghĩa là không vì cái cảnh ở ngoài nó đẹp hoặc là nó xấu, nó hoa nó nở hoặc là tàn mà tâm mình nó bị xao xuyến. Chẳng qua khi mê mới bị xao xuyến theo cảnh, khi tỉnh rồi thì cảnh không làm cho lòng mình xao xuyến nữa. Quý vị thấy có được phần nào điều này chưa? Được phần nào chưa? Gan giả nói nghe coi, được chưa? Hay là xuân tới thì cũng hồi hộp, cũng rộng rã, còn tới xuân tàn thì cũng hơi buồn. Nếu không có buồn nhiều thì cũng nói rằng xe thắt trong lòng, chứ không có cái mà thản nhiên nhìn thấy hoa rụng hoa rơi. Cho nên cái tu khi còn mê nó khác, khi tỉnh nó khác, cũng một cảnh mà hai bên nó khác nhau. Bởi vậy cho nên nói rằng thân thì ai cũng giống nhau, như câu nói rằng như nhau dọc mũi ngang mài, phải không? Lòng thành lòng pháp thánh, phàm lòng thánh khác nhau muôn trùng. Đó là chỗ đó, đó nghĩa là hình thức thì giống hệt, cũng như nhau, nhưng mà trong lòng khi mê và khi ngộ nó khác. Đâu những người này với người kia khác, mà chính bản thân mình lúc mê khác, lúc ngộ cũng khác. Đó là để nói lên cái tâm hồn của con người, khi mê chưa có hiểu đạo thì thấy cuộc đời nó khác, khi ngộ hiểu đạo rồi thì thấy cuộc đời nó khác. Như vậy thì quý vị đã tu thì chắc là nhìn cuộc đời phải khác hơn người chưa tu chứ. Khác không? Khác nhiều ít. Nếu mà chúng ta đã tu mà nhìn cuộc đời không khác với người chưa tu á, thì tâm chúng ta chưa có đổi chút nào hết, phải không? Còn nếu tâm đổi thì phải thấy khác. Bài này mà tôi thích nhất á, là tôi thấy ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà diễn tả cái lúc mình còn nhỏ và diễn tả khi mình hiểu đạo, hai cái tâm trạng đó nó hết sức cụ thể, chỉ có bốn câu thơ. Nghe hồi chưa có rõ được lý sắc không, tức là chưa có hiểu đạo. Bởi chưa hiểu đạo cho nên là mùa xuân về thì hoa nở rộn trong lòng. Đây nói mùa xuân mà cũng là nói đủ thứ hết, phải không? Gặp những cái cảnh vui, gặp những cái cảnh thích thú thì tâm hồn nó xao xuyến, nó loạn động, chứ không phải chỉ là thời tiết thôi, chỉ là mùa xuân thôi, mà tất cả cái gì mình ưa, mình thích khi nó đến thì lòng liền rộn lên. Còn ngày nay mình đã đạt đạo rồi thì tất cả những cái gì mà ngày xưa mình thích, mình mến, mình ưa đó, thì bây giờ nó tới, mình nhìn cách thản nhiên. Rồi những cái mình ưa thích đó, giả sử nó bị tàn phai đi, mình cũng thản nhiên, không còn có cái rộn rã, không còn có bận biểu gì nữa hết. Đó là tâm hồn của người tu. Đó. Làm sao mà một năm, hai năm, năm năm, mười năm mà tất cả tăng ni đều được như cái bài thơ này, hai câu chót đó, phải không? Nghĩa là nó lòng mình rất thản nhiên, ngồi tới giường thiền nhìn thấy nó, mặt nó không có bận biểu, không có rộn rã gì nữa hết, thì đó là cái rất tốt. Rồi giờ tới sơn phòng mạn hứng. Sơn là núi, phòng là phòng ở trên núi. Mạn hứng tức là trong lòng mình nó khởi hứng. Trong khi ở cái phòng trên núi, trong lòng nó khởi hứng, làm ra hai cái bài thơ này. Thùy Phượt cánh tương cầu giải thoát, bất phàm hà tất mít thành tiên. Cái chỗ đọc là mịch. Viên nhàn mã nguyện nhân ân lão, y cử vân trang nhất tháp thiền. Bài thứ hai, thị phi niệm trực tiêu hoa lạc, danh lợi tâm tùy dạ vũ hàng, hoa tận vũ tình sơn tịch tịch, nhất thanh đề điểu hữu xuân tàn. Hai bài này là hai cái bài rất là lý thú đối với cái người tu. Tôi giải thích ngay cái bản chữ Hán. Thùy Phượt cánh tương cầu giải thoát, thùy phượt tức là ai mà trói, ai mà trói buộc. Cánh là trở lại, tương là tìm, tương cầu giải thoát tức là ai trói buộc mình mà mình lại đi tìm cầu giải thoát. Quý vị tu có phải cầu giải thoát không? Phải không? Có người nào tu mà nói tôi không cầu giải thoát đâu, phải không? Như vậy thì chúng ta tu là để cầu giải thoát. Nhưng bây giờ giải thoát là nghĩa gì? Giải là mở, thoát tức là cho mình ra khỏi cái trói buộc. Cho nên nó giải thoát tức là mở trói cho mình, chứ không có gì lạ hết. Như vậy thì chúng ta bị ai trói mà cầu mở? Quý vị nhớ ai trói mình? Thì thường á, thí dụ như con mắt thấy sắc đẹp, cái nó thích sắc đẹp thì bị sắc đẹp trói, phải không? Tai nghe tiếng hay, cái thích tiếng hay thì bị tiếng hay nó trói. Lỗ mũi ngửi mùi thơm, mới thích mùi thơm thì bị mùi thơm nó trói. Rồi cái lưỡi nếm vị ngon, thích vị ngon thì vị ngon nó trói. Thân xúc chạm với cái gì mà mình thấy mềm mại ưa thích thì bị cái mềm mại ưa thích nó trói. Nghĩa là tất cả sáu căn mình bị sáu trần nó trói. Nó trói là như vậy đó. Như vậy thì sáu trần nó trói buộc mình hay là mình tự trói buộc mình? Hầu hết người ta nói tôi bị nghiệp nó trói, phải không? Tôi bị nghiệp nó trói, thành là tu để giải nghiệp. Thì người ta hỏi lại, nghiệp nó trói thì nó trói bằng cách nào? Quý vị thấy nó trói bằng cách nào? Nếu mà con mắt thấy sắc đẹp mà mình không nhiễm thì nó có trói được không? Lỗ tai nghe tiếng hay mà mình không có bận biểu tới, nó có trói buộc được không? Đâu có cái gì trói buộc, phải không? Trói buộc là vì cái nhiễm trước của lòng mình. Cho nên khi thấy sắc đẹp liền nhiễm, nghe tiếng hay liền nhiễm, rồi tất cả những cái xúc chạm mình liền nhiễm, do đó cho nên bị trói. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi chính là ai trói buộc mình? Thì rõ ràng quý vị thấy có ai trói mình không? Có ông Phật, ông Tổ hay là có chú Ma Vương nào trói mình không? Thường thường đó, Phật Tổ không trói rồi đó. Phật Tổ thì mở trói cho mình, còn Ma Vương thì trói, phải không? Quý vị thấy Ma Vương nó trói quý vị, con ma đó ra làm sao, hình dáng sao mà nó tới nó trói quý vị? Đó là một cái lối nói để cho mình tưởng tượng thôi. Thực tế thì không có ai trói mình, mà tự mình tự trói thôi. Cho nên ở đây nói rằng ai mà trói buộc mình, mà không ai trói buộc mình thì cầu giải thoát làm gì? Cầu mở trói làm cái gì? Phải không? Như vậy thì mình tu nói cầu giải thoát thì cái cầu giải thoát đó nghĩa là sao? Cầu giải thoát hay là cầu không nhiễm? Cầu giải thoát là thực tế hay là cầu không nhiễm là thực tế? Nghĩa là chính mình nhiễm thì nó trói, mà không nhiễm thì ai mà trói được mình? Cho nên mình đừng có cầu ở bên ngoài cứu mình, tức là giải thoát, tức là mở trói cho mình, mà mình phải cầu làm sao mình thường tỉnh, đừng có bị nhiễm sáu trần. Thì đó là cái gốc. Vì vậy mà đây tôi dẫn lại câu chuyện mà quý vị đã học rồi đó, là Tổ Tăng Xá đi gặp một ông Sa Di mới có 14 tuổi, tức là Ngài Đạo Tín. Ngài Đạo Tín, Ngài mới thấy Tổ, biết là cái người đạt đạo, liền chắp tay bạch: bạch Hòa Thượng, dạy cho con pháp môn giải thoát. Thì Ngài Tăng Xá này nhìn vô mặt Ngài Đạo Tín, Ngài nói: ai trói buộc ngươi? Ai trói buộc ngươi? Thì câu hỏi đó làm cho Ngài sửng sốt. Ngài tìm kỹ coi có ai trói mình đâu, phải không? Tìm kỹ hồi nói: dạ không có ai trói buộc hết. Thì Ngài mới nói: không trói buộc thì cầu giải thoát làm gì? Ngay đó cái ngày ngộ đạo. Giảng đơn làm sao? Mình bây giờ quý vị ngộ chưa? Biết rõ là không ai trói buộc mình thì mình đâu có cầu giải thoát. Như vậy thì nó hết sức là đơn giản. Nhưng mà bây giờ nếu mình không cầu giải thoát thì mình có giải thoát chưa? Nếu bây giờ tất cả quý vị không cầu giải thoát, vì biết là không ai trói buộc mình không cầu giải thoát, như vậy mình có giải thoát không? Mình không cầu giải thoát mà nếu mình không nhiễm thì không cầu được. Còn nếu mình nhiễm thì không cầu được không? Nhiễm một chút là bị trói một sợi dây rồi, phải không? Cho nên còn nhiễm thì phải cầu giải thoát. Chừng nào hết nhiễm thì đừng có cầu giải thoát làm gì. Đó. Mỗi một cái nhiễm, từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nhiễm cái nào, dính cái nào thì đó đều là bị trói hết. Còn nếu chúng ta hết nhiễm thì chúng ta được giải thoát tự nhiên đó. Như vậy thì cái trọng tâm giải thoát là tại mình nhiễm cho nên mới cầu giải thoát. Nhiễm là trói buộc cho nên mới cầu giải thoát. Còn nếu mình hết nhiễm, hết trói buộc thì không có cái gì mà phải trói buộc mình, mà không trói buộc mình thì cầu giải thoát là dư, là thừa đó. Cho nên cái câu này mới nói ai trói mà mong cầu giải thoát, đó là ý nghĩa thứ nhất. Rồi cái ý nghĩa thứ hai, bất phàm hà tất mít thành tiên. Bất phàm là không phải phàm thì đâu có cần phải tìm kiếm thành tiên làm gì. Như vậy thì quý vị nghĩ sao, mình phàm hay là không phàm? Tất cả chúng ta có mặt ở đây, quý vị là phàm hay là không phàm? Ai cũng nói tôi là kẻ phàm phu, còn nếu tu thì cũng nói phàm tăng, phải không? Chứ có ai dám nói thánh tăng đâu. Như vậy thì mình đã nhận mình là phàm, mà tại sao Ngài nói bất phàm, tức là không phàm? Không phàm thì đâu có cần tìm cái thành tiên làm gì. Như vậy quý vị phàm hay là không phàm? Khẳng định coi. Không dám nói. Nếu trên thực tế thì thấy mình là phàm, nhưng mà thực tình xét cho tới chỗ cứu kính thì tất cả chúng ta không ai phàm hết. Nếu không phàm thì quý vị sẽ thầm nói mình là gì? Là thánh mất rồi, phải không? Mà nếu mình nói thánh đó là tội, mình còn đủ thứ xấu xa phiền não mà nói mình thánh đâu được, phải không? Như vậy thì tại sao Ngài nói bất phàm hà tất mít thần tiên, nghĩa là không phải phàm thì đâu cần phải tìm thần tiên. Chỗ này thì nếu quý vị nhớ khi học kinh Lăng Nghiêm, trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rõ, rất là rõ, là Phật dạy mình là chỉ sạch phàm tình, không cầu thánh giải, phải không? Đảng tận phàm tình, bất cầu thánh giải. Như vậy thì mình tu là chỉ dứt hết, bỏ hết những cái xấu, cái dở của tình phàm. Mà cái xấu, cái dở của cái tình phàm đó nó sạch rồi thì lúc đó mình là gì? Mình là gì? Hết phàm thì thánh mất rồi, phải không? Như vậy thì thánh ở đâu đến với mình? Thánh ở đâu? Đó, bây giờ tôi nói thực tế cho quý vị thấy. Như chúng ta hiện giờ thấy cái gì tốt, cái mình ham muốn thì gọi đó là gì? Là tham. Ai nói trái tai nổi giận gọi đó là gì? Sân. Thấy ai hơn mình không ưa gọi đó là gì? Không phải si. Nếu thấy ai hơn mình thì mình ganh tị, phải không? Rồi thấy ai có cái vẻ mà hơi có tài hay là có đức hơn mình cũng không ưa, vân vân. Thì tất cả những cái nào là tham, nào là sân, nào là si, nào là ganh tị, nào là oán hờn, vân vân, tất cả những cái đó là cái gì tình? Cái đó là phàm tình, phải không? Bây giờ tất cả cái đó quý vị sẵn có, bây giờ quý vị chịu khó bỏ đi, bỏ từng cái, tham hết, sân hết, si hết, đặt đó hết, ganh tị hết, vân vân, những cái đó hết sạch thì lúc đó quý vị là gì rồi? Như vậy thì thánh ở đâu tới? Thánh ở đâu tới? Quý vị thấy rõ ràng thánh không có ở ngoài đến với mình, mà thánh là do hết được cái tâm phàm, phải không? Hết được tâm phàm thì trở thành thánh, chứ có gì đâu. Mà như vậy thì tìm thần tiên hay là tìm thần thánh làm gì? Chính mình phải gạt bỏ những cái xấu, cái dở cái hư của con người phàm tục, hay là của cái tâm niệm phàm tục, những xấu dở hư của tâm niệm phàm tục mình gạt bỏ hết rồi, thì cái sáng suốt trong lành của tâm thánh hiện ra, phải không? Thì như vậy tâm thánh đã có sẵn ở mình, như vậy thì cái thánh ở mình rồi, thì như vậy mình là phàm hay thánh? Đó. Bởi vậy cho nên nó bất phàm, mà ngài không nói thánh, bất phàm, bởi vì mình có sẵn cái tâm thánh rồi, phải không? Nếu không có sẵn thì khi nào muốn thành thánh phải kiếm ở đâu đem về mới được, phải không? Nhưng mà không phải, tất cả cái phàm bỏ đi thì cái thánh nó hiện ra, thì cái thánh đã nằm sẵn trong cái phàm rồi. Mà đã nằm sẵn thì nói mình sao? Bây giờ nếu nói theo cái tiếng hơi quê mùa một chút á, thì nói nửa phàm nửa thánh, phải không? Nửa phàm nửa thánh. Nhưng mà bây giờ vì đương sống với cái nửa phàm đây rồi thì thánh ẩn đi, chứ còn thánh nó đã sẵn ở trong đó, chứ không phải thánh từ nơi nào mà đến hết. Đó, thì chính cái câu này để chỉ cho chúng ta biết được rằng chúng ta tu là không cần cầu ở bên ngoài, phải không? Bên ngoài không làm cho chúng ta thành thánh, mà chính chúng ta bỏ được cái phàm thì chúng ta là thánh, chứ không có phải tìm ở đâu hết. Bởi vậy nên cái tu là gạt bỏ hết những cái thói xấu, những cái hư, cái dở mà mình đã chứa chấp từ lâu nay, mình gạt bỏ nó sạch lần lần, tới bao giờ sạch trọn vẹn thì cái thánh nó đầy đủ, chứ không có cầu thành thánh. Bởi vì chính cái tinh thần đó mà trong nhà thiền không nói rằng chúng ta tu phải cầu được cái này, được cái kia, vì cầu được đó là cái không phải chúng ta rồi. Chính cái mà mình dẹp bỏ những cái phàm, thánh hiện ra thì cái đó, cái thực của chính mình. Như vậy thì quý vị có dám tự hào rằng chúng ta là bất phàm không? Dám tự hào chúng ta là bất phàm không? Hay là vẫn vỗ ngực tôi là phàm trai, tôi là kẻ phàm phu trai, không có gì khác hơn thiên hạ hết, tôi là phàm phu. Thực tình ai cũng có mang cái phàm hết, nhưng mà rồi cũng sẵn có cái thánh ở trong đó, phàm thánh lẫn lộn. Cho nên bây giờ muốn hết phàm thì những cái niệm phàm mình bỏ, mà niệm phàm bỏ thì cái thánh nó hiện ra, chứ không phải cái thánh do ai đó cho. Cho nên những người tu mà nói chờ cho ai đó điểm đạo cho mình mới thành thánh á, thì cái đó là nói gạt chứ không có thiệt. Bởi vì người ta điểm là người ta cho mình, mà người ta cho mình mà mình chưa hết cái phàm nên sao thành thánh được, phải không? Mình còn sân, mình còn tham, mình còn tạch đố, mình còn kiêu mạn đủ thứ, mà người đó lại điểm cái rồi mình thành thánh thì chuyện vô lý, thật là vô lý, phải không? Không có ông thánh nào còn sân hết á, phải không? Còn sân thì không phải thánh, còn tham không phải thánh, mà điểm đạo mình cái mình hết sân liền sao, hết tham liền sao? Đó. Mà chính mình muốn được điểm đạo thành thánh cũng là tham mất rồi, phải không? Chỉ dẹp hết cái tham sân si, những cái xấu dở của mình sạch rồi thì chừng đó thì tự cái thánh nó bày ra, đừng tìm, đừng cầu ở đâu hết. Đó, hiểu như vậy thì chúng ta mới thực tình hiểu được Phật pháp, chứ cái hiểu khác đi thì đó là cái hiểu sai lầm. Đó. Như vậy thì chỉ cần có hai câu này mà mình thấy bao nhiêu cái đạo lý, đó là không ai trói buộc thì không có cần cầu phải giải thoát, mình nó không phải phàm thì tìm thành tiên làm gì, hay là tìm thành thánh làm gì. Đó. Viên nhàn mã nguyện nhân ưng lão, y cửu văn trang nhất tháp thiền. Viên nhàn là con vượng nó nhàn, mã nguyện là con ngựa nó mệt, nhân ưng lão là người đã già. Thì ba cái hình ảnh con vượng, con ngựa và người, tất cả những cái đó đều là cái hình ảnh của cái nhọc nhằn mệt mỏi do sự biến chuyển đưa đến cái chỗ gần cuối cùng là cái tướng già. Như vậy thì con ngựa, con vượn, con người, ba cái đó đều đưa tới chỗ nhọc nhằn mỏi mệt. Nói nhàn đây tức là được mỏi mệt rồi được dừng nghỉ thì gọi đó là nhàn. Ngựa thì nó nhọc, người thì già, thì nói tóm lại ba cái hình ảnh nói lên cái vô thường của cuộc đời. Tuy cuộc đời luôn luôn là vô thường, thúc bách người ta đi tới chỗ già, chỗ chết, nhưng mà y cựu tức là như xưa, văn trang tức là một cái nhà ở trên núi, nhất tháp thiền tức là một cái giường thiền. Như vậy là nói lên cái gì? Đó là để nói lên rằng dù cho cái cuộc đời nó biến chuyển, dù cho con người bị đổi thai từ trẻ biến thành già nua, nhưng mà nơi cái vân trang ngày xưa vẫn ngồi yên trên giường thiền, không có gì đổi thay hết. Đó là để nói rằng dù cho cuộc đời có muôn ngàn biến chuyển, nhưng mà cái người đạt được cái tâm chân thật rồi thì trước sau như một, không có một chút đổi thay. Đó, như xưa ở văn trang không có gì thay đổi hết. Đó, đó là để nói cái tinh thần của cái người tu. Rồi hai câu kế, bốn câu kế: thị phi niệm trục chiêu hoa lạc, danh lợi tâm tùy giả vũ hàng. Giống đêm hôm qua. Thị phi tức là phải quấy, niệm trục thì là cái niệm đó nó đi theo, chiêu hoa lạc tức là sáng sớm qua nó rụng, tức là sáng sớm nhìn ở ngoài cái sân phòng hay là sân thất, thấy các cái đóa hoa nó rơi từng cánh xuống ở dưới đất, thì cái niệm thị phi của mình nó cũng theo đó mà nó rụng hết. Quý vị tu được như vậy không? Sáng ra ngoài sân trước thất, thấy những cánh hoa nó rơi rụng ở dưới đất, thì những cái niệm thị phi mình nó cũng rơi rụng như những cánh hoa đó vậy. Rồi câu thứ hai: danh lợi tâm tùy dạ vũ hàng. Còn cái tâm danh lợi của mình đó, nó cũng đi theo cái mưa đêm lạnh hồi hôm. Mưa đêm lạnh hồi hôm, mưa rơi xuống từ ở mái nhà xuống dưới đất, rồi thấm xuống dưới lòng đất, thì tất cả cái tâm danh lợi mình nó cũng rơi rụng, nó cũng thấm đâu mất hết, nó không còn dính gì nữa hết. Như vậy thì hai câu này ngài diễn tả ở trên cái sơn phòng, tức là cái phòng trên núi tu, khi sáng ra thấy qua trước cửa thất nó rơi rụng thì cái tâm thị phi mình nó cũng rụng hết theo. Rồi tới mưa đêm lạnh thì cái tâm danh lợi mình cũng theo mưa đêm nó lạnh hết, không còn gì, nhẹ nhàng biết mấy, phải không? Hồi hôm mưa đêm đó mà quý vị thấy tâm danh lợi nó có lạnh chưa, hay nó cũng còn nóng? Mưa đêm nó lạnh thì cái tâm danh lợi mình nó cũng lạnh theo. Còn hoa nó rụng tả tơi thì cái tâm thị phi mình cũng tả tơi theo, nó không còn gì. Hoa tận vũ tình sơn tịch tịch, hoa rụng hết rồi, mưa nó đã trong rồi, tức là tạm rồi, ngọn núi vẫn lặng lẽ. Hoa thì rụng, mưa thì tạm, nhưng ngọn núi vẫn lặng lẽ. Nhất thanh đề điểu hữu xuân tàn. Rồi có một con chim nó kêu lên một tiếng, rồi nhìn thấy mùa xuân đã qua. Thì hai cái câu dưới nghe nó khó hiểu, nhưng mà ở đây nói lại cho quý vị thấy rất là thâm trầm. Bởi vì khi mà niệm thị phi cũng của chúng ta nó rơi rụng hết, cái tâm danh lợi chúng ta cũng tan nát rồi, thì lúc đó giống cũng như là qua rụng rồi mưa tạnh, thì còn cái gì? Mưa rụng, qua rụng, mưa tạnh, thì còn một ngọn núi lặng lẽ, phải không? Đó, thì cũng vậy, cái tâm thị phi hết, cái tâm danh lợi cạn, thì lúc đó còn một cái tâm thể nguyên vẹn lặng lẽ, chứ có mất hết đâu, phải không? Cho nên bằng hình ảnh một ngọn núi lặng lẽ. Nhưng mà nếu ngọn núi lặng lẽ thì dường như là vô tình, phải không? Cho nên đây, nhất thanh đề điểu hữu xương tàn, trong cái ngọn núi tịch tỉnh đó lại có một tiếng chim hót lên mà mùa xuân nó đã qua đó. Như vậy để thấy rằng khi tâm danh lợi hết, khi niệm thị phi không còn, thì lúc đó chúng ta là một tâm thể thanh tịnh. Mà tâm thể thanh tịnh đó nó không phải là vô tri, không phải là vô giác, mà nó có một cái tính giác bừng khởi ở trong đó. Mà tính giác bừng khởi đó nó không còn bị chi phối bởi thời gian nữa, cho nên mùa xuân tàn. Đó là cái kỳ đặc của Ngài chỉ cho chúng ta thấy. Vậy mà bài dịch: phòng núi khởi hứng, ai trói lại mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên. Vượng ngàn ngựa mỏi người đã lão, như cũ vân trang một chổng thiền. Phải quấy niệm rơi qua buổi sớm, lợi danh tâm lạnh với mưa đêm. Mưa tạnh hoa trơ non vắng lặng, chim kêu một tiếng lại xuân tàn. Như vậy thì hai cái bài thơ này là hai cái bài thơ thật là thiết yếu đối với cái người tu, phải không? Người tu hai bài thơ này là hết sức thiết yếu. Rồi tới một bài khác: nguyệt tức là mặt trăng, bán sông đăng ảnh nhãn sàng thư, lộ trích thu đình dạ khí hư, thủy khởi châm thanh vô nghịch sứ. Cũng là chữ mít đó. Mộc tê hoa thượng nguyệt lai sơ, dịch đèn sông chết bóng sách đầy giường, đêm vắng sân thu lát đát sương, thức dậy tiếng chài đâu chẳng biết, trên cành hoa quế nguyệt lòng gương. Thì bài này tả cảnh ban đêm có trăng, đêm vắng sương mù lác đác, rồi nghe tiếng chài nện phải từ đâu đưa lại, nhìn ra thì thấy bóng trăng rọi sáng ở chung quanh. Thì đó là tả cảnh thôi. Tới cái bài kế: đề phổ minh tự thủy tạ, quân tận thiên đầu mãn tỏa hương, thủy lưu sơ khởi bất đa lương, lão dung ảnh lý tăng quan bế, đệ nhất thiện thanh thu tứ trường. Dịch: đề nhà thủy tạ chùa phổ minh, nghìn hương thấp hết ngát đầy tòa, làn nước nhẹ nhàng gió lạnh qua, dưới bóng đa già chùa cửa đóng, ve ngâm giấy khởi tứ thu xa. Thì chùa Phổ Minh này chúng tôi có đi tới, mà nếu quý vị coi cái cuộn phim ra Hà Nội đó thì thấy cái chùa rất rõ ràng, bây giờ còn đầy đủ, kể cả cái tháp nữa. Và cái chùa nó nằm ở bên cái cạnh đồng, chứ nó không phải nằm trong thị trấn. Thì như vậy đây là diễn tả cái cảnh chùa, bởi vì cái chùa có một cái đa lớn ở phía trước và có cái hồ Cho nên ở trong chùa đốt hương thì nghe cái mùi thơm ngát đầy tòa. Ở trước chùa thì có cái hồ, gió thổi nhẹ, nước nó hơi gợn, rồi dưới cái cội cây đa già ở bên gần cái tháp nó rọi bóng dưới ở dưới cái hồ, thì nghe tiếng ve ngâm rồi khởi cái ý tứ hay là cái tứ thơ từ mùa thu ở xa đưa lại. Bây giờ phủ thiên trường, lục ám hồng nhi bội tịch liêu, tể vân thu vũ thổ hoa tiêu, trai đường giảng hậu tăng quy viện, gian quán canh sơ nguyệt thượng kiều. Tam thập tiên cung quần dạ tháp, bát thiên hương sát động xuân triều, phổ minh phong cảnh hồn như tạc, phản phất canh tường nhập mộng nhiêu. Đây là cái bài mà diễn tả cái phủ thiên trường. Phủ thiên trường tức là cái chỗ mà trần thường về đó để làm cái hành cung và quê hương của các ngài. Cho nên ở trong đó có cái chùa Phổ Minh. Thì trong cái chỗ này, tôi theo cái bản dịch của Ngô Tất Tố: lục rộng hồng thưa cảnh vạnh hiu, mây quang mưa tạnh đất tan rêu, phòng trai giảng đoạn sư về viện, cầu bến canh đầu bóng nguyệt treo, ba chục cung tiên buồn ngủ đặt, 8,000 bóng tháp nước triều reo, phổ minh phong cảnh chùa như cũ, tông giấc mơ màng thúng thấy nhiêu. Thì cái chỗ này do dịch cái câu phản phất canh tường nhập mộng nhiêu, thì đây là lấy một cái sự tích. Nói rằng theo Hậu Hán thư thì vua Nguyên mất, vua Thuấn tưởng nhớ luôn trong 3 năm, vì ngày xưa tục để tang 3 năm đó, cho nên 3 năm luôn luôn là tưởng nhớ vua Nguyên. Vì thế mà lúc ngồi thấy hình dáng vua Nguyên ở trong tường, lúc ăn thấy hình dáng vua Nguyên trong bát canh, tức là tưởng nhớ. Thì ở đây ý ngài cũng muốn nói rằng nó về tới chùa Phổ Minh thì ngài luôn luôn nhớ tới các cái vua cha hay là vua ông nội, tức là Thái Tông, vua cha tức là Thánh Tông. Nghĩa là luôn hồi xưa các ngài đều về ở đây nghỉ ngơi, bây giờ ngài về tới thì ngài nhớ các ông nội, nhớ cha của ngài. Thì như vậy đó là tả cảnh thôi. Thiên trường vãng vọng, thôn hậu thôn tiền đạm tự yên, bán vô bán hữu tịch dương biên, ngục đồng địch lý quy ngưu tạnh, bạch lộ song song phi hạ điền. Dịch: ngắm cảnh chiều ở thiên trường, trước xóm sau thôn tựa khoái lòng, bóng chiều giường có lại giường không, ngục đồng sáo vãng trâu về hết, cò trắng tình đôi luyện xuống đồng. Đúng là cảnh thiên trường, vì cảnh đó nó gần ở bên cạnh cái đồng, cánh đồng, cho nên ngồi trong đó nhìn ra thấy cánh đồng, thấy trâu cởi về một đồng, cởi trâu về chuồng, rồi thấy cò trắng nó xuống đậu ở dưới cánh đồng. Thì những cái hình ảnh đó đều là những hình ảnh nên thơ, cho nên là ngài diễn tả thơ. Sở dĩ chúng ta đem vô đây là để thấy rằng cái tâm hồn thơ của ngài rất là đặc biệt, rất là có cái hồn. Cho nên rồi phải đem vô để cho quý vị thấy con người của ngài là một con người vừa là có tài,
văn, võ mà cả thi thơ nữa. Giờ tới cái bài Tảo Mai. Ngũ xuất viên ba kim niễn tu, san hô trầm ảnh hải lân phù, cá tam đông bạch chi tiền diện, tá nhất biển hương xuân thượng đầu, cam lộ lưu phương si điệp tỉnh, dạ quang như thủy khát cầm sầu. Hình Nga nhược thức qua giai sứ, quế lãnh thiền hàng chỉ mã hưu. Đây thì dịch theo tiếng ngoài Bắc thì kêu má hưu, cho mình ở trong Nam thì kêu mã hưu. Ngũ nhật kinh hàng lãng xuất ngôn, đông phong tiên dĩ đáo cô côn. Chữ này là chữ căn. Ảnh hoành thủy diện băng sơ bạn, hoa áp chi đầu noãn vị phân, thúy vũ ca trầm sơn điếm nguyệt, quả long suy thấp ngọc quang vân, nhất chi mê nhập cố nhân mộng, giác hậu bất kham trì tặng quân. Thì bài này có những cái từ ngữ hơi khó hiểu, như là thúy vũ ca hay là ngọc quang vân. Những cái chữ đó là chữ thúy vũ là cái thúy vũ ngâm, cung điệu của một khúc ngâm này còn thấy trong cái bài Trúc Sơn Từ của Tưởng Tiệp. Còn ngọc quang là tên một cửa ải đường đi Tây Vức thuộc tỉnh Cam Túc ở Trung Quốc. Đó là những cái từ hơi khó. Bây giờ tôi đọc cái bản dịch. Năm cánh hoa tròn vàng nhĩ phô. Chữ này là chữ nổi lên chứ không phải nổi nên, nhưng mà tại vì cái ông Trần Văn Lê có lẽ là ông người Thái Bình cho nên đọc là nên. Nổi lên vải cá chìm san hô,
đông ba tháng trải cành hoa trắng, xuân ngọt làn thơm nhánh nhẹ đưa, đêm ngỡ nước trong chim trái cỏ, sương lình hương ác bướm tan mơ, hằng nga như viết đây hoa đẹp, quế lạnh cung thềm há mến ưa. Thì cái bài thơ nói về hoa mai buổi sớm, thì như vậy này diễn tả cái hoa mai buổi sớm ở Việt Nam hay là ở thế gian này nó rất là đẹp, vừa đẹp vừa thơm. Nếu mà chị Hằng Nga ở trên cung trăng viết ở dưới này có cái hoa mai đẹp vậy, chắc chị cũng bỏ cung quế để xuống này thăm nữa. Đó là lối diễn tả khéo thôi. Còn cái bài thứ hai, năm ngày ngại rét lười ra cửa, gốc lẽ nào ngờ đã gió sương, mặt nước băng tan cây bóng ngã, đầu cành hoa triểu ấm chưa phân, trăng chìm xóm núi lời ca bỗng, mây ướt quang hà tiếng sáo ngân, lạc tới chim bao qua một nhánh, muốn đem tặng bạn khó vô ngần. Thì như vậy thì cái bài này thì diễn tả cũng là hoa mai, nhưng mà vì mùa đông rét mướt cho nên năm ngày ngày không có ra ngoài cửa. Rồi thì khi ra cửa thì thấy một gốc mai đã có gió xuân đưa đến rồi, nước bắt